Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 13 với đề tài Chúa Giê-xu đẩy lùi sự chết, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 29 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 29 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và An-rê. Vả bà Gia Si-môn đương nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Xin thuật lại bối cảnh của câu chuyện Chúa vào nhà bà Gia Phi-a-rơ. Câu hỏi thứ hai. Phước hạnh khi có Chúa hiện diện trong gia đình ông Phi-a-rơ là gì? Điều này nhắc nhở gia đình chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ ba. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu đã đem đến cho gia đình ông Phi-a-rơ những điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Xin thuật lại bối cảnh của câu chuyện Chúa vào nhà bà Gia Phi-a-rơ. Buổi thờ phượng tại nhà hội trong ngày Sa-bát đã xong. Ai nấy ra về với một tấm lòng vui mừng vì họ vừa dự một buổi nhóm hết sức phước hạnh. Lời Đức Chúa Trời được Chúa Giê-xu dạy dỗ có thẩm quyền, khác hẳn với các thầy dạy luật Do Thái, khiến cho nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Lời Chúa đem lại sự tươi mới và sức sống cho hội chúng, đến nỗi tà ma cũng bị đuổi ra khỏi người nó ám lâu nay. Mọi người đều kinh ngạc, sững sờ, bàn tán xôn xao bởi họ chưa bao giờ trải nghiệm một sự thăm viếng đặc biệt như vậy. Câu 29 chép, vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và An-rê. Buổi nhóm họp ở nhà hội thường kết thúc giữa khoảng trưa. Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đến nhà anh em ông Si-môn và An-rê. Chúng ta không biết Chúa đến do lời mời dùng bữa trưa theo như thông lệ của người Do Thái, thường có bữa ăn chính sau giờ thờ phượng, hay Chúa muốn đến thăm viếng nhà của môn đồ. Nhưng dù với lý do nào thì sự kiện chính ở đây là khi vừa vào nhà, mọi người thấy bà Gia Si-môn Phi-a-rơ sốt nặng đang nằm trên giường. Dường như cơn sốt khá trầm trọng khiến bà phải nằm một chỗ, cho nên bà chẳng có thể chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Người ta thưa với Chúa Giê-xu về bệnh tình của bà. Chúa liền bước tới cầm tay bà đỡ dậy và chữa lành tức thì cho bà. Bà liền trỗi dậy bắt đầu phục vụ, tiếp đãi Chúa và mọi người. Đây là một bối cảnh thật lạ lùng. Họ vừa mới rời khỏi nhà hội. Ở đó, Chúa Giê-xu vừa mới đuổi tà linh ra khỏi một người đàn ông bị nó ám. Bây giờ, khi bước vào một ngôi nhà, tại đây, Ngài đối diện với một người phụ nữ đang bị cơn rét hành hạ và Ngài liền bước tới chữa lành. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu quan tâm, chăm sóc đến từng cá nhân và gia đình. Sự quan tâm của Ngài sự hiện diện của Ngài đem đến niềm hy vọng cho gia đình ông Phi-e-rơ, đồng thời cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa luôn sẵn dành cho những ai thành tâm đón Ngài vào nhà mình. Chẳng có một bệnh tật nào quá nghiêm trọng đối với Ngài, và chẳng có một nan đề nào là quá khó cho Ngài cả, bởi không việc chi Ngài chẳng làm được, theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Câu hỏi thứ hai: phước hạnh khi có Chúa hiện diện trong gia đình ông Phi-e-rơ là gì? Điều này nhắc nhở gia đình chúng ta điều gì? Chúa Giê-xu đã bước vào nhà bà gia ông Phi-e-rơ. Dù Chúa đến với lý do gì thì điều quan trọng là Chúa đã hiện diện trong gia đình ông Phi-e-rơ. Chúa đến hẳn không vì một bữa ăn hay vì một điều gì khác, nhưng vì Ngài biết tấm lòng của gia đình này. Trong cơn bệnh hoạn, bà gia Phi-e-rơ cũng như vợ ông không có gì để tiếp đãi Chúa ngoài tấm lòng. Đến khi bà được chữa lành thì bà mới bắt tay phục vụ Chúa và các môn đồ. Chúa Giê-xu sẵn sàng trở thành vị khách của bất cứ ai thành tâm mời Ngài bước vào nhà mình. Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại, thì người đó được bảo đảm luôn có sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ đến với gia đình chúng ta, cho dù căn nhà chúng ta có nghèo nàn, khiêm nhường đến đâu đi chăng nữa. Dù nơi ở của chúng ta chỉ là một túp liều tranh, nhà siêu vách nát, kèo cột lung lay, nhưng tạ ơn Chúa, Ngài vẫn vui lòng bước vào, và khi có Chúa Giê-xu ngự cùng thì hóa thiên cung ngay. Chúa hứa rằng: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Và Ngài cũng phán trong Khải Huyền chương 3 câu 20: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu không chỉ muốn vào nhà chúng ta, nhưng Ngài còn muốn bước vào trong tấm lòng của mỗi con dân Ngài để thiết lập mối quan hệ thông công với chúng ta ở một mức độ cao hơn. Một khi ở trong mối tương giao sâu sắc mật thiết với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ trải nghiệm quyền năng và biến đổi cuộc đời từ nơi Ngài để giúp chúng ta có được nếp sống dư dật, phong phú, cao trọng, thỏa vui và hạnh phúc. Câu hỏi thứ ba: sự hiện diện của Chúa Giê-xu đã đem đến cho gia đình ông Phi-e-rơ những điều gì? Thứ nhất, sự hiện diện của Chúa Giê-xu mang đến hy vọng cho gia đình. Vả, bà gia Si-môn đương nằm trên giường, đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Bà gia ông Phi-e-rơ đang nằm trên giường với cơn sốt hành hạ. Một mạng sống đang bị bệnh tật đe dọa. Những ánh mắt lo âu của những người trong gia đình khi nhìn người thân của mình đang nằm liệt trên giường bệnh. Tuy nhiên, giây phút Chúa Giê-xu bước vào căn nhà, hy vọng được khơi gợi, bùng cháy lên. Đấng có quyền năng giúp đỡ, mang đến hy vọng cho mọi người. Vì vậy, họ tức thì thưa với Ngài về chuyện người. Không chậm trễ một giây phút nào, họ tranh thủ đến ngay với Chúa Giê-xu và trình dâng nan đề có cần lên cho Chúa. Gia đình ông Phi-e-rơ tin rằng Chúa Giê-xu quan tâm đến nan đề của họ và Ngài cũng sẵn lòng giúp đỡ họ nữa. Trước đây, có lẽ họ chưa quen biết Ngài nhiều, bởi Ngài mới bắt đầu chức vụ tại xứ này. Vậy mà họ đã nhanh chóng học biết được về sự nhân từ và tình yêu thương bao la sâu rộng cùng sự quan tâm và săn sóc của Ngài dành cho mọi người. Qua trải nghiệm này, ngay sau đó, có rất nhiều người khác nữa trong khu vực. Họ bảo nhau đem tất cả những nan đề và những đau đớn về thể xác lẫn những thương tổn về tâm linh của họ đến với Chúa để được Ngài chữa lành. Theo Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 32 đến câu 34. Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa của nhân loại. Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng quyền năng. Không một việc gì gọi là quá lớn lao hay là quá khó khăn cho Ngài. Ngài sẵn lòng giúp đỡ những ai đặt lòng trông cậy nơi Ngài. Ông Phi-e-rơ đã học biết được điều lạ lùng đó, nên sau này trong một bức thư gửi cho con cái Chúa đang bị bắt bớ, bách hại, bị đau khổ, ông khuyên: lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 7. Thứ hai, sự hiện diện của Chúa Giê-xu mang đến sự chữa lành. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi. Chúa Giê-xu đáp ứng lại lời thỉnh cầu của họ ngay lập tức. Vừa khi nghe họ trình bày về bệnh tình của bà, lập tức Ngài đi đến cạnh bên giường của người bệnh. Ngài không đưa ra một điều kiện gì. Ngài chỉ là một người khách được mời ở trong nhà ông Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ trước đó đã dâng trọn đời sống mình cho Ngài, bằng lòng đi theo Ngài, để Ngài trọn quyền huấn luyện khiến ông trở nên tay đánh lưới người. Tất cả những gì ông có, gồm cả nhà ông đều dâng trọn cho Ngài. Chúa Giêsu yêu thương Phi-e-rơ vì sự đầu phục của ông. Vì thế, khi Phi-e-rơ có nhu cầu, tức thì Ngài bèn đến đáp ứng nhu cầu đó cho ông. Cái chạm tay của Chúa Giêsu đầy sự thương xót và đầy thẩm quyền. Ngài rờ đến bà bằng cách cầm tay đỡ bà dậy. Cánh tay nhân từ nhưng cũng đầy quyền năng của Ngài đã chạm đến bà và bà đã được chữa lành ngay lập tức. Kinh Thánh chép rằng, bệnh rét dứt đi. Chúa Giêsu là thần nhân, Ngài là Đức Chúa Trời làm người, Ngài có quyền năng, hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đều đã giao cho Ngài, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18. Và Ngài đã đáp ứng nhu cầu của ông Phi-e-rơ, chữa lành bà da của ông, mang lại niềm vui mừng cho gia đình. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong gia đình đã đem đến sự chữa lành. Từ bệnh tật đến khỏe mạnh, từ nằm liệt giường đến trỗi dậy, từ người lệ thuộc vào sự phục vụ của mọi người, thì nay trở thành người phục vụ người khác. Sự hiện diện của Chúa Giêsu đem đến sự biến đổi toàn diện cho gia đình nào có Chúa ngự cùng. Thứ ba, sự hiện diện của Chúa Giêsu đã đem đến sự sống cho gia đình, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Trước khi Chúa Giêsu đến, sự chết đang cai trị trong gia đình của bà gia ông Phi-e-rơ. Cả gia đình đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Bà gia Phi-e-rơ chỉ nằm chờ chết mà không thể làm bất cứ điều gì. Thế nhưng khi Chúa hiện diện trong gia đình, sự chết đã bị Chúa đẩy lùi. Ngài đem sự sống đến cho bà và ban cho bà sức sống mới. Bà có thể đứng lên bắt tay hầu việc. Chúa Giêsu đến để chiến thắng sự chết, đem sự sống đến cho mọi người. Đó chính là tin lành, tin vui mừng lớn cho muôn dân và cho bất cứ ai bằng lòng mời Chúa ngự vào lòng. Chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương. Ngài mong muốn bước vào đời sống của mỗi chúng ta để ban niềm vui mừng lớn cho chúng ta. Hãy đến với Ngài và hết lòng tin cậy Ngài. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Theo thư Hebrew chương 4, từ câu 14 đến câu 15. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 29 đến câu 31. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 14 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cảm ơn Cha bao tháng ngày qua, sự bình an Ngài luôn bao phủ. Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi, giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời.